Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 16 Rèn luyện tính nhạy bén của tâm trí. Trong thế giới văn minh ngày nay, điều kiện để được tuyển dụng làm việc không chỉ dựa vào trình độ học vấn hay bằng cấp mà thôi, nhưng người ta còn đánh giá cao tính nhạy bén trong cách xử lý công việc và khả năng giao tiếp của người xin việc nữa. Một nhà tâm lý học Ba Lan đã nói rằng sự thành công của một người chỉ có 15% dựa vào kiến thức chuyên môn, còn 85% dựa vào mối quan hệ giao tiếp và tính nhạy bén xử lý mọi việc của người đó. Vì thế, đối với các nhà tuyển dụng nhân viên cho công ty của mình, thì tính nhạy bén là một trong những điều kiện quan trọng, luôn được quan tâm, chú ý. Bởi vì tính nhạy bén trong quan hệ với người khác sẽ thể hiện cách sống, cách tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống cá nhân và cộng đồng của người ấy. Nó chính là con đường để dẫn tới thành công, vì không phải ai biết cùng một sự kiện cũng đều có thể hiểu vấn đề chính yếu của sự kiện đó. Và dù có hiểu vấn đề rồi, nhưng để đi tới thì cũng phải nhạy bén với biện pháp làm việc một cách chuyên nghiệp mới đạt kết quả cao. Rồi còn đòi hỏi cả một quá trình kinh nghiệm rèn luyện tính nhạy bén trong việc xử lý công việc nữa. Để được tuyển dụng làm việc cho con người ở trần gian tạm bợ này, còn đòi hỏi khả năng trí tuệ phải phát triển và tính nhạy bén phải được rèn luyện tốt. Huống chi là một quản gia của Đức Chúa Trời, chúng ta còn cần phải đáp ứng với lòng mong muốn của chủ mình còn cao hơn thế bội phần nữa. Xin cùng lắng nghe lời Chúa trong thư Hebrew chương 5, từ câu 11 đến câu 14. Quở trách những cơ đốc nhân lười biếng rèn luyện trí tuệ của mình như sau. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Vả kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Thư Hebrew chương 5, từ câu 11 đến câu 14 cho thấy đây là một thực trạng không chỉ có ở thời của sứ đồ Phaolô mà còn có cả trong chúng ta là những cơ đốc nhân ngày nay nữa. Đó chính là thái độ thờ ơ hay biếng nhác học lời Chúa và không nghiêm túc tập tành làm theo lời dạy của Ngài. Vì vậy mà khả năng hiểu biết chân lý sâu nhiệm về lời Chúa đã bị giới hạn bởi tình trạng thuộc linh ấu trĩ, không tăng trưởng của chúng ta. Trong khi mệnh lệnh của Chúa truyền cho mỗi người chúng ta trước khi Ngài về trời, không miễn trừ một ai cả, đó là chúng ta phải học biết lời Chúa truyền dạy để tăng trưởng trong đức tin và trong sự hiểu biết về những điều mầu nhiệm được Chúa tỏ bày, và phải đạt đến mức phát triển thêm lên để có thể dạy người khác giữ hết cả mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Theo Phúc âm Matthew chương 28 câu 20, nghĩa là chúng ta phải nhạy bén trong giao tiếp để có thể thấu hiểu được tâm lý cùng nhu cầu thiết yếu của người khác, và qua đó chúng ta mới có thể chia sẻ giúp đỡ người khác biết Chúa và lớn lên trong Chúa được. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để có thể hiểu biết rèn luyện tâm trí của mình được phát triển và có thể nhạy bén trong việc nhận định vấn đề, cả thuộc linh lẫn thuộc thể, hầu cho chúng ta không bị người khác dỗ dành, lừa đảo mà làm cho lầm lạc hay dây động, dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng trái lại, chúng ta có thể làm tròn trách nhiệm của một quản gia trong nhà Đức Chúa Trời, đó là gây dựng, giúp đỡ người khác và mở mang nước Chúa một cách hữu hiệu. Điều thứ nhất, quản gia ấu trĩ thuộc linh sẽ không có tính nhạy bén và không thể hiểu được đạo công bình. Trước hết, chúng ta cần biết rằng một quản gia cho Chúa mà còn ấu trĩ thuộc linh, tâm trí không rèn luyện để nhạy bén thì rất khó để hiểu biết sâu nhiệm đạo Chúa. Bởi vì lời Chúa trong thư Hebrew chương 5 câu 13 khẳng định rằng: "Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu." Đối với những trẻ con còn uống sữa, tâm trí chưa được phát triển, thì chúng sống theo bản năng, bị chi phối bởi nhu cầu của thân xác. Khi đói thì đòi được cho ăn, hay khát thì phải được cho uống. Con trẻ chỉ biết mình là trung tâm của vũ trụ, phải được cha mẹ hay người khác phục vụ, mà chính mình thì không thể phục vụ ai cả. Cũng vậy, người còn ấu trĩ về thuộc linh thường chăm về nhu cầu của xác thịt, dễ gặt lấy sự hư nát. Người như vậy rất ít chăm về những điều thuộc linh, nghĩa là không ham thích, đọc, học và làm theo lời dạy của Chúa, không chịu rèn luyện tâm trí để có thể nhạy bén, thấu hiểu được sứ điệp từ Chúa gửi đến cho mình. Nên người ấy sẽ không hiểu biết được đạo công bình, tức là lời lẽ của đấng công bình hay lời sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Do đó, người ấy sẽ không trang bị được cho mình những chuẩn mực của Chúa để làm tiêu chuẩn đo lường mọi sự trong cuộc sống và phục vụ. Hậu quả là người đó sẽ khó lòng phân biệt được đâu là điều lành và đâu là điều dữ. Vì thế, người ấy sẽ dễ bị dụ dỗ, lừa đảo, đi theo đạo lạc. Như thư Ê-phê-sô chương 4 câu 14 đã viết: "Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc." Như vậy, người quản gia cho Chúa trưởng thành thuộc linh, có lời Chúa làm kim chỉ nam cho sự phục vụ Chúa của mình, thì người đó sẽ có sự nhạy bén về trí tuệ, chẳng những có thể vững vàng tiến bước theo Chúa, mà còn dẫn dắt được nhiều người cùng theo Ngài nữa. Còn nếu là một quản gia vẫn còn ấu trĩ thuộc linh, thì rất khó phục vụ Chúa có kết quả. Điều thứ hai, quản gia của Chúa cần kiên trì rèn luyện tâm trí để có sự nhạy bén, nhận biết lẽ thật. Lời Chúa trong thư Hebrew chương 5 câu 14 cho biết: "Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ." Có nghĩa là người đã có một quá trình rèn luyện, học tập và làm theo lời Chúa dạy, thì người ấy sẽ hiểu biết lời Chúa, cùng trải nghiệm cuộc sống với Chúa và với lời Ngài. Từ đó, người ấy cũng được chính lời Chúa làm sạch lòng mình, để mỗi ngày càng giống Chúa hơn, được nên bậc thành nhân và được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng Christ, theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13. Đó sẽ là một quản gia có tâm trí nhạy bén với lời Chúa để giúp phân biệt sự việc đúng sai theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nên người đó có thể làm thầy, như trước giả thư Hebrew đã viết: "Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi." Có nghĩa là làm người hướng dẫn người khác đi theo con đường Chúa dạy. Đó là người không còn ấu trĩ về thuộc linh, vì biết tự nuôi mình lớn lên bằng thức ăn thiêng liêng là lời của Đức Chúa Trời. Người ấy không còn nói như con trẻ, suy xét như con trẻ, mà đã thành nhân, bỏ những điều thuộc về con trẻ, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 11. Làm thầy còn có nghĩa là người quản gia đó không còn đòi hỏi được người khác phục vụ, không tìm sự vinh hiển cho mình, nhưng luôn làm lợi ra cho chủ. Đó là người nhạy bén trong việc tìm cầu ý muốn Chúa, hạ mình khiêm nhường hầu việc Chúa, phục vụ người khác theo đúng ý chủ. Nhiều người có điều kiện học hỏi lời Chúa trong một thời gian, có thể là một vài năm. Sau đó người ấy nghĩ rằng mình học như vậy là đủ rồi, nên cảm thấy không cần phải tiếp tục học nữa. Những người có suy nghĩ như vậy không thể trở thành một quản gia ích lợi cho Chúa được, vì chính họ đang có thái độ không đúng với tâm trí của mình. Một quản gia cần phải làm cho tinh thần và trí tuệ của mình không ngừng được lớn lên. Lời Chúa không giống như tri thức giới hạn của con người. Lời Chúa là vô hạn, nên quản gia của Chúa phải có trách nhiệm học hỏi không ngừng để phát triển trí tuệ của mình. Và sự phát triển này phải liên tục không ngừng cho đến khi gặp Chúa để nhận được lời khen của Ngài. Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 23. Cho nên, chỉ có những ai biết kiên trì, giữ gìn kỷ luật tâm linh được thiết lập qua mối thông công mật thiết với Chúa và rèn luyện tâm trí nhạy bén với lời Ngài dạy để làm theo, thì người đó mới có thể trưởng thành trong đời sống tâm linh mà trở thành quản gia hữu ích cho Chúa. Tóm lại, là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều là quản gia của Đức Chúa Trời. Điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta là phải trung thành với chủ của mình, nghĩa là phải biết rõ ý muốn của chủ để làm theo một cách tuyệt đối. Hãy lắng nghe lại lời Chúa quở trách trong thư Hebrew chương 5 từ câu 11 đến câu 14 rằng: về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, vả kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ. Để có thể làm tốt vai trò quản gia cơ đốc, chúng ta cần rèn luyện trí tuệ cho mình được mở mang, thông sáng, để có thể nhạy bén hiểu được ý chỉ của Chúa qua lời khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta biết cách làm việc tốt nhất để hoàn thành sứ mạng Chúa giao.
Đến cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm tránh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài. Chúa đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài thương xót những ai buồn đau. Chúa đã đến như bao người, Ngài ban phước những ai tin Ngài. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra sao vẫn yêu con người. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài, vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài, dù con đầy đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài, dù bao phen con đã không yêu Ngài.